Và sau cái phương pháp thay chốt đó thì Đức Phật có chỉ thêm một phương cách nữa như vậy: lại nữa các thầy, nếu vị ấy đã xoay tâm mình về những tư tưởng tốt lành mà những tư tưởng bất thiện vẫn khởi lên, thì vị ấy cần phải quán sát những nguy hiểm của tư tưởng này, xem chúng là bất thiện, đáng buông bỏ và hậu quả đau khổ. Thì Đức Phật nói rằng, giả sử như mình thực tập thay chốt rồi đó, nhưng mà cái khổ đau mình nó vẫn cứ khởi lên hoài, thì Đức Phật nói như vậy. Như vậy đó, thì bây giờ mình nhìn cái tư tưởng bất thiện đó, mình thấy được cái nguy hại của nó và mình buông bỏ nó. Thì trong cái phương pháp này, Đức Phật có đem ra một ví dụ. Đức Phật nói rằng cũng giống như một cô thiếu nữ như vậy, cô trang sức rất là đẹp, cô bận đồ rất là đẹp, nhưng mà cô mang trên người cổ một con rắn, một xác con rắn chết. Thì cô thấy cái xác con rắn đó, cô thấy nó không có đẹp, nó rất là ghê, thành ra cô bỏ cái xác con rắn nó đi. Thì mình cũng phải như cái cô đó, mình nhìn những cái tư tưởng bất thiện của mình thấy rằng á, nó sẽ đem mình đến cái hậu quả tai hại, thành ra mình buông bỏ nó đi. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta xem mình coi mình có những cái khổ đau nào, những cái vấn đề nào, và tại sao mình cứ giữ cái vấn đề đó hoài vậy, nó có đem gì lại lợi ích cho mình hay không. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng đó, mình ở đây ai cũng muốn hạnh phúc hết á, không ai muốn khổ đau hết á. Nhưng mà các bạn nhìn lại cái cuộc đời mình đi, nhiều khi mình ôm ấp cái khổ đau nhiều hơn là mình ôm ấp cái hạnh phúc của mình. Như một tờ giấy trắng như vậy đó, nó có một vết mực đen đó, mình không nhìn thấy cái tờ giấy nó màu trắng mà mình chỉ chú ý tới cái vết mực đen đó thôi. Ví dụ như là trong cái khu vườn của mình đó, nó có trăm hoa đẹp, nhưng mà có một cái cây nó chết, nó héo thôi, thì mình lại chú ý đến cái cây héo đó. Mình muốn hạnh phúc, nhưng mà thường thường á, mình nắm bắt cái khổ đau nhiều hơn. Mình có thể có một người bạn và người bạn đó làm cho mình những rất hay cái đẹp á, nhưng mà nhiều khi người đó nói một câu gì đó mình giận luôn, mình bỏ cái sự liên hệ luôn, tại vì cái lời nói đó. Và vì vậy cho nên nếu mà mình nhìn mình thấy được cái sự nguy hại của những cái tư tưởng bất thiện đó, thì mình đừng có nắm bắt nó nữa. Có một câu chuyện của một cái bà, thì bà đã dạy về tâm từ. Thì có một lần bà dạy về tâm từ, bà dạy chúng ta là mình phải tập tha thứ, mình đừng bao giờ giận. Thì sau khi bà nói chuyện xong rồi đó, thì có một cái ông thiền sinh, ông lên nói chuyện với bà. Ông nói rằng á, thì bà nói rất là hay, nhưng mà tôi không đồng ý. Tại vì tôi nghĩ đó, nhiều khi trong cuộc đời mình phải nóng giận lên thì mình mới làm xong chuyện được. Chứ nhiều khi mình hiền quá, người ta ăn hiếp mình. Ta nói rằng ông ta có một người bà mẹ, thì bà mẹ đã bị stroke, thì phải vào nhà thương nằm. Thì mỗi lần ông vào nhà thương, ông thăm bà thì ông thấy là các cô y tá bỏ bê bà lắm. Thành ra ông vào bệnh viện, ông phải làm dữ, ông phải nói người này người kia đó, ông phải là nổi giận để cho người ta lo chăm sóc cho bà hơn. Ông nói rằng, bà thấy không, nhiều khi cái giận mình cũng có lợi lắm. Nhưng mà khi ông giận, ông thấy như thế nào? Thì ông ta nói rằng khi mà giận ông thấy như ông bị như là máu nó tăng lên, ông bị chóng mặt, ông nhức đầu, tim ông đập mạnh đủ thứ. Thì bà nói rằng ông thấy không, cái giận đó đó tôi không biết nó giúp ích gì cho ai, nhưng mà nó hại ông. Thì nếu mà mình thấy rằng đó, những cái tư tưởng bất thiện, những cái nóng giận đó, nó hại cho mình đó, thì mình buông bỏ nó đi. Dù không trong cuộc đời đó mình cứ nghĩ rằng đó, muốn làm được cái gì đó là mình phải có cái giận cái nóng. Nhưng mà trong đạo Phật á, Đức Phật dạy rằng á, chúng ta có thể chuyển hóa được người xung quanh mình, chúng ta có thể chuyển hóa được xã hội, nhưng không cần cái giận, nhiều khi cần cái tâm từ thôi, nhiều khi cần tình thương thôi. Ví dụ như ở Việt Nam đó, thì có vua Trần Nhân Tông đó, vua đó là một thiền sư rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi quân Nguyên nó đánh qua bên nước Việt Nam đó, 3 lần, thì nhà vua đánh bại Nguyên 3 lần. Thì đạo Phật đâu có dạy mình yếm thế, đâu có dạy tâm từ, có nghĩa là mình để ai làm gì làm, tâm từ mình thương người kia nhưng mình cũng thương mình nữa. Mình có thể chuyển hóa được những khổ đau của mình, nhưng mình không cần phải dùng những cái tư tưởng bất thiện, những tư tưởng tâm từ từ bi nó cũng có thể giúp mình được nữa. Cái chuyện đó, đó nó cũng ảnh hưởng trong những vấn đề gia đình, những vấn đề cái relationship giữa mình với người chung quanh nhiều lắm. những cái lời nói mà thiếu ý thức đó, nếu mà chúng ta có thể ghi nhận nó gây khổ đau cho những người thân trong gia đình mình đó, như thế nào, nếu mình thấy được cái sự nguy hại của lời nói thiếu trách nhiệm của mình đó, cho những cái người chung quanh mình, cho bạn bè mình đó, thì mình đừng có nói nữa. Thì có một cách mà chuyển hóa những cái tư tưởng không tốt lành trong mình đó, là bằng cách mình thấy được cái tai hại mà của lời nói của mình thì mình không nói. Cái sự đổ vỡ mà những cái lời nói thiếu chánh niệm của mình gây ra đó, không phải trong ở ngoài nữa mà ngay trong chính trong cái tâm của mình nữa. Cái lời nói là cái yếu tố nguy hiểm nhất mà nó gây ra sự xích mích bất hòa. Nhiều khi mình có cái vấn đề nào đó đó, mình bất mãn với người đó, mình nghĩ là mình phải nói thẳng ra cho người đó biết, mình phải nói cho người đó hiểu. Mình giữ trong mình đó, mình mệt, mình khổ. Nhưng nhiều khi mình không cẩn thận đó, mình nói ra đó, rồi nhiều người mệt khổ nó chứ không ai mình. Thì cái vấn đề là mình phải cẩn thận, phải ý thức được cái tai hại của những cái tư tưởng lời nói bất thiện của mình được ra. Thì tóm lại đó, cái phương pháp thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đó, sau phương pháp thay chốt đó, là mình ý thức được cái sự nguy hại, cái sự tàn hoại của cái tư tưởng, của những cái hành động bất thiện nó xảy đến mà mình buông bỏ nó đi.